Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với tất cả chúng ta rằng: ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Là Kitô hữu, là môn đệ Đức Giêsu, chúng ta muốn không ngừng nỗ lực vác lấy thập giá mình để bước theo Đức Giêsu, không ngừng nỗ lực vác lấy thập giá mình để trở nên xứng đáng với Đức Giêsu. Nhưng thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, thập giá của mỗi người chúng ta là gì vậy? Thập giá của mỗi người chúng ta là gì vậy mà Đức Giêsu lại đòi buộc chúng ta phải vác lấy thập giá mình để bước theo Người, phải vác lấy thập giá mình để trở nên xứng đáng với Người? Theo lẽ thường, khi nói đến thập giá, ai trong chúng ta cũng nghĩ ngay đến những chuyện tiêu cực, những chuyện đau đớn, nặng nề và bất hạnh. Thế nên khi được hỏi thập giá của ông bà anh chị em là gì vậy, thì có người bảo rằng: thập giá của tôi là con người tội lỗi bất toàn của tôi. Câu trả lời ấy đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là con người yếu đuối bệnh tật của tôi. Câu trả lời ấy cũng đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là ông chồng rượu chè gái gú của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là bà vợ lăng loàn trách nết của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là đứa con hoang đàng hư hỏng của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là cha mẹ cay nghiệt hà khắc của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là anh chị em vô trách nhiệm của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là người yêu tính khí thất thường của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là những môn học khô khan chán nản, những môn học rớt đi rớt lại của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là việc đọc kinh cầu nguyện, việc đi lễ đi nhà thờ một cách nặng nề chán nản của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Vân vân và vân vân, rất nhiều những thập giá đau đớn và tiêu cực. Và tất cả những chuyện tiêu cực đau đớn ấy được gọi là thập giá. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Ở khía cạnh tích cực hơn, có người bảo rằng thập giá là thành công và thất bại của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là niềm vui và nỗi buồn của tôi. Đúng nhưng chưa đủ. Có người bảo rằng thập giá là tình yêu và hạnh phúc của tôi. Đúng nhưng vẫn chưa đủ. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, sau khi tôi liệt kê hàng loạt những yếu tố mà người ta quen gọi là thập giá đó, với những kết luận được lặp đi lặp lại thành điệp khúc đúng nhưng chưa đủ như thế, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy đơn điệu, nhàm chán, thậm chí là có phần bối rối và khó chịu nữa. Nhưng thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, nếu thập giá của mỗi người chúng ta mà chỉ có như thế thôi, nếu thập giá của mỗi người chúng ta mà chỉ có như thế thôi đó, thì tầm thường quá, đơn giản quá, nghèo nàn quá. Không, thập giá của mỗi người chúng ta phong phú hơn nhiều, đẳng cấp hơn nhiều và quý giá hơn nhiều. Bởi đó cho nên Đức Giê-xu mới nói với chúng ta, ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Thập giá của mỗi người chúng ta là gì vậy? Thập giá của mỗi người chúng ta là gì vậy mà Đức Giê-xu lại đòi buộc chúng ta phải vác lấy thập giá mình để bước theo Người, phải vác lấy thập giá mình để trở nên xứng đáng với Người? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu thì thập giá của chúng ta chính là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta. Thập giá của chúng ta chính là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta. Bởi đó khi liệt kê các yếu tố trên đây, tôi mới nói với anh chị em rằng những điều đó là đúng nhưng chưa đủ. Đúng nhưng chưa đủ. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, ngay từ khi lọt lòng mẹ, mỗi người chúng ta đều đã được Thiên Chúa mời gọi và trao ban cho một cây thập giá. Vì thế nếu mỗi người chúng ta là một con người riêng biệt, một con người duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một người nào khác trên thế giới này, thì cây thập giá của mỗi người chúng ta cũng vậy. Cây thập giá của mỗi người chúng ta chính là một cây thập giá riêng biệt, một cây thập giá duy nhất và độc đáo, không trùng khớp với bất cứ một cây thập giá của một người nào khác trên thế giới này. Bởi đó, chúng ta không thể chối bỏ thập giá của mình và đồng thời cũng không thể vác thay thập giá cho người khác. Chúng ta được mời gọi hãy vác lấy thập giá của mình, hãy vác lấy thập giá của mình để theo Đức Giê-xu, để trở nên xứng đáng với Đức Giê-xu. Cây thập giá mà mỗi người chúng ta vác đi trên hành trình theo Chúa chính là trách nhiệm và bổn phận riêng của mỗi người chúng ta. Nghĩa là trách nhiệm và bổn phận riêng của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với chính mình, đối với tha nhân và đối với môi trường thế giới. Thập giá là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với chính mình, đối với tha nhân và đối với môi trường thế giới. Chào ôi, thập giá của chúng ta sao mà nặng nề thế? Làm sao chúng ta có thể vác được? Làm sao chúng ta có thể chu toàn được một trách nhiệm và bổn phận nặng nề đến như thế? Không, không nặng quá đâu, không nặng quá đâu thưa cộng đoàn. Bởi vì xét cho cùng, chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình một cách đơn giản chính là chu toàn, là sống trọn vẹn giây phút hiện tại của mỗi người chúng ta một cách xác tín, hân hoan và đầy lòng yêu mến. Thế là tốt đẹp rồi, thế là trọn vẹn rồi. Tôi lấy ví dụ, ngay lúc này chúng ta đang tham dự thánh lễ, đang nghe giảng, Vậy thì chúng ta chỉ cần sốt sắng tham dự thánh lễ, chỉ cần sốt sắng nghe giảng để hiểu lời Chúa cách rõ ràng hơn, để sống đức tin cách mạnh mẽ hơn và để sống đức ái cách tuyệt vời hơn. Thế là đủ rồi, đủ rồi. Đừng chia chí lo ra, đừng nói chuyện tán gẫu, đừng ngủ gà ngủ gật, đừng lên mạng chat chít, đừng Facebook, Zalo, thế là được rồi, được rồi. Vậy đó thưa cộng đoàn, Chư Toàn trách nhiệm và bổn phận của mình đâu có khó đâu, dễ thôi mà. Rất đơn giản, rất đơn giản. Hơn nữa chính Đức Giêsu đã quả quyết với tất cả chúng ta rằng ơn Thầy đủ cho con, và rằng Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Có Đức Giêsu ở cùng, có Đức Giêsu ở gần bên nâng đỡ, chắc chắn chúng ta sẽ làm được, chắc chắn chúng ta sẽ chu toàn được trách nhiệm và bổn phận của mình. Bởi vì đó chính là ơn gọi, là sứ mạng cao quý của mỗi người chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thập giá của mỗi người chúng ta nếu nhìn ở khía cạnh tiêu cực thì quả là khủng khiếp, nhưng nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, nhìn ở khía cạnh ơn gọi và sứ mạng, nhìn ở khía cạnh của ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, thì đó lại là một ân phúc lớn lao tuyệt vời. Nếu năm xưa chính Đức Giêsu đã hiến tế chính mình trên thập giá, và người đã làm cho cây thập giá của người trở thành cây thánh giá, cây mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, thì hôm nay nếu chúng ta biết kết hợp cuộc đời của mình với cuộc đời của Đức Giêsu, nếu chúng ta biết kết hợp thập giá của mình với thập giá của Đức Giêsu, thì cây thập giá của mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành cây thánh giá. Cây thánh giá nghĩa là cây góp phần đem lại ơn cứu độ cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Kính thưa cộng đoàn, các bạn sinh viên và các bạn trẻ thân mến, Đức Giêsu quả quyết với chúng ta rằng ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Vậy chúng ta hãy vác lấy thập giá của mình. Hãy vác lấy thập giá của mình nghĩa là hãy chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình. Hãy chu toàn ơn gọi và sứ mạng thiêng liêng cao quý của mình để trở nên xứng đáng với Đức Giêsu. Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời và một thập giá mà thôi. Hãy sống sao để cuộc đời của mình được trở nên đẹp nhất, ý nghĩa nhất và trọn vẹn nhất. Hãy sống sao để cây thập giá của mình được trở nên cây thánh giá thông truyền ơn cứu độ, như chính cây thập giá của Đức Giêsu Kitô năm xưa đã trở thành cây thánh giá mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin thập giá của Đức Giêsu Kitô khơi nguồn ơn cứu độ và thánh hóa thập giá cuộc đời của tất cả chúng ta. Amen.